Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Người ta hỏi là một vị tăng xuất gia giữ giới thanh tịnh, có công phu tu hành tốt, niệm Phật, và một người Phật tử tại gia có vợ có chồng, nhiều khi còn ăn mặn, trai giới không được thanh tịnh, tâm không được thanh tịnh, thì làm sao mà cái hiệu quả niệm Phật bằng một vị xuất gia được? Ngài Pháp Nhân nói rằng giống nhau, không có khác. Ngài nói hai cục vàng giống nhau, dù lấy một cái miếng vải nhung thiệt đẹp gói lại và lấy một miếng vải dơ mục gói lại thì hai cục vàng có giá trị ngang nhau. Đây là một lời khai thị rất là sắc bén, tạo cho chúng ta một cái niềm tin vững vàng vào con đường vãng sanh thành đạo. Cái chân tâm tự tánh của chúng ta là một cây hạt ngọc như ý, đối với phàm không dám, đối với thánh không tăng, đối với vị xuất gia không hơn, đối với người Phật tử tại gia không kém. Cái miếng vải nhung tượng trưng cho người xuất gia cao quý, cái miếng vải mục tượng trưng cho người tại gia còn thấp kém. Nhưng mà dù vải mục hay là miếng vải nhung thì cái cục như ý vẫn như nhau. Nếu cái cục ngọc như ý để trên miếng nhung phát quang ra thì trang nghiêm tốt đẹp, một cục ngọc như ý để trong miếng vải mục mở ra nó cũng phát quang, phát quang không kém. Chính vì thế mà chúng ta là người Phật tử tại gia niệm Phật cầu vãng sanh, đừng bao giờ có cái tâm tiêu cực, nghĩ rằng là ta nghiệp chướng nặng quá, chuyện đời còn bề bộn quá, không được vãng sanh. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì tự mình đã đoạn mất cơ hội thành đạo cũng trong một đời, chứ không ai bắt ta phải ở lại trong lục đạo này tiếp tục chịu cảnh trầm luân khổ đau trong nhiều kiếp nữa đâu. Một miếng vải nhung đẹp đang gói viên ngọc như ý, ta phải biết mở cái miếng vải nhung ra thì viên ngọc mới phát quang. Nếu mà ta chú trọng cái miếng vải nhung, lại lấy cái miếng vải nhung đó gói viên ngọc quá kỹ thì viên ngọc không thể nào phát quang được. Một miếng vải mục dơ bẩn gói cục ngọc như ý, dù gói cho kỹ như thế nào đi nữa, nhưng vì nó đã mục cho nên nó rất dễ rách, nó rách ra thì nó lòi viên ngọc lên. Cho nên nhiều khi miếng vải mục đó mà nó dễ làm cho cái viên ngọc lộ ra, tại vì nó đã rách rồi, nó đã mục rồi, nó bảo vệ không được. Một người cư sĩ tại gia khi nhận ra mình là hàng phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, biết được vậy mới có cái tâm khiêm nhường, cái tâm lo sợ để niệm Phật cầu vãng sanh. Cả một cuộc đời của họ hư hại, tạo nên không biết bao nhiêu chướng duyên, nhưng khi có một cơ hội gặp được câu A-di-đà Phật, câu A-di-đà Phật xoáy thẳng vào tâm của họ, động đến viên ngọc như ý, làm cho viên ngọc như ý rung rinh. Chỉ cần viên ngọc như rung rinh thì tự nhiên miếng vải mục rách liền. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật rất hợp căn cơ với những người phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng. Và Ngài Pháp Nhân nói rằng A-di-đà Phật phát đại thể là nhằm để cứu những hàng phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng này. Cho nên người nào mà tội chứng càng sâu nặng Ngài càng thương. Người nào mà còn trí càng độn, Ngài càng thương. Người nào mà tạo nghiệp càng nhiều, Ngài càng thương. Tại vì thực tế nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Một người phàm phu tội chứng sâu nặng như vậy, nhưng mà chân tâm tự tánh họ thực sự là một đức Như Lai, không khác, không thua, không kém. Chỉ làm sao cho cái đức Như Lai đó lộ ra, chân tâm tự tánh hiển lộ ra, thì người này một giây trước là một phàm phu, một giây sau coi chừng là một vị Phật. Cho nên người niệm Phật đi về Tây Phương, ta phải xác nhận không phải là ta tự tu chứng đắc để được vãng sanh, mà ta nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để Ngài mô cho rách, rách những vải bục ra, để chân tâm tự tánh hiển lộ. Vì chúng ta đời đời kiếp kiếp tạo nghiệp, cho nên chính mình khơi ra cái chân tâm tự tánh không được. Cho nên Ngài nói, hãy nghe theo lời Ngài đi, y giáo phụng hành. Ngài có cách làm cho chúng ta rách tan cái miếng vải mục đó, để cho chân tâm tự tánh hiển lộ. Làm sao? Hãy niệm danh hiệu của Ngài với lòng chí thành, chí kính. Không phải niệm danh hiệu của Ngài để tự mình khai mở, mà chí thành, chí kính, cảm thông, ứng hợp với đại nguyện của Ngài mà ta được đưa về Tây Phương Cực Lạc bằng hình tướng là một người phàm phu tục tử. Hoàn toàn là một người phàm phu tục tử. Một phẩm vô minh không pha nổi, một phẩm trần sa không pha nổi. Đến nỗi những cái kiến tư phiền não, những cái mà gút mắt, những cái mà kèn cửa, những cái thị phi cũng không pha nổi luôn. Nhưng chỉ cần thành tâm sám hối với lòng chân thành đủ rồi, Ngài đưa ta về tới Tây Phương Cực Lạc bằng hình tướng một phàm phu. Một phàm phu tại cõi này thì miếng vải mục đó nó trồng miếng vải mục khác, một mục vậy mà nhiều qua cũng nhiều, gỡ cũng ra. Nhưng mà một phàm phu như vậy đi về Tây Phương, hoàn toàn miếng vải mục đó, miếng nhung, miếng lụa đó rơi lại phía sau hết. Ta đi về bằng chỉ cái cục ngọc đó mà thôi. Về trên đó A-di-đà Phật có cách làm cho chúng ta phát quang ra, hiển lộ ra. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà mình hiểu được chuyện này, mình mới thấy tại sao những người bình dân, quê mùa, dốt nát niệm Phật lại vãng sanh rất nhiều. Quý vị để ý coi, Hòa Thượng Tịnh Không nói, mấy chục năm qua ở tại Trung Hoa, Ngài kể không hết những bà già, những ông già, những người quê quê mùa mùa vãng sanh quá nhiều quá nhiều. Đứng cũng có, ngồi cũng có, an nhiên tự tại biết trước giờ đi rất nhiều, đếm không hết. Thực sự, cho nên chúng ta phải hiểu cái lý của nó. Ở tại Việt Nam, sau khi có cái vấn đề hồ niệm xảy ra, ngồi đây xin báo với chư vị, những ông già, bà già, những người bệnh ung thư, những người hồi giờ chưa biết tu hành gì hết trơn, tu nhiều cũng được, tu ít cũng được, nhiều khi không có tu, vãng sanh quá nhiều, đến bây giờ dám không dám đếm nữa. Xin thưa thật, cũng có thể sự báo cáo đó sơ suất. Người ta với báo cáo 1.000 người thôi, mình chia làm hai đi, 500 người. 500 người cũng quá đáng rồi. Còn 500 người kia có thể là vãng sanh, có thể lên trời cũng được. Nhưng mà đến năm 2009, người ta đếm được tới 1.690 mấy người rồi. Sau đó đếm không được nữa. Lúc đó mình mới thấy ngỡ ngàng. Pháp môn niệm Phật tối vi diệu. Với một người phàm phu này, Phật không kén chọn đâu. Hãy thành tâm sám hối những cái gì sai lầm đi chứ vậy. Sám hối là như thế nào? Hôm qua mình còn chửi lộn, hôm nay thôi xin thề đừng chửi nữa. Hôm qua mình còn khó chịu cái gì, nhất định hôm nay đừng khó chịu nữa. Và ngay giờ phút này mình đang lo lắng cái gì, cũng xin thành tâm sám hối luôn, khỏi cần lo lắng. Tại vì sao? Tại vì càng lo lắng, càng phân vân, càng khó chịu, càng khổ sở, chứng tỏ mình thực sự là một đại phàm phu. Phàm phu mà đại phàm phu tội lỗi nữa, đại phàm phu tội lỗi vô tình lại là những cái vị mà được A Di Đà Phật thương nhất. Tại vì nếu những vị này mà không thương họ, không cắt nhắc họ, không có nâng đỡ họ để trở về Tây Phương thành Phật, thì đời đời kiếp kiếp
vô lượng vô biên kiếp về sau, một vị Phật này chịu đọa lạc. Khi mình hiểu được như vậy rồi, con đường gọi là trực chỉ nhân tâm, để minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chính là câu A Di Đà Phật. Khi mình hiểu được chỗ này rồi, chư vị niệm một câu A Di Đà Phật lên, rõ ràng giữa phàm phu này và A Di Đà Phật không còn một khoảng cách nào nữa hết. Đúng không vậy? Không còn một khoảng cách nào nữa hết, chỉ còn một niệm mà thôi. Tại vì sao? Tại vì xin thưa cho tới cùng, chính cái chân tâm tự tánh chúng ta là A Di Đà Phật, cho nên ta về trên Tây Phương ta thành A Di Đà Phật luôn. Mười phương ba đời chư Phật cộng đồng một pháp tăng mà trở về pháp tăng, giống hệt với nhau, không sai không khác. Chỉ người nào ngộ ra thành Phật trước, đi cứu người ngộ sau. Mình ngộ sau thì cũng mừng đi, đừng sâu lâu quá uổng lắm. Chìm trong những cảnh đọa lạc lâu quá rồi mới ngộ uổng lắm, ngộ ngay từ bây giờ đi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, như vậy xin hỏi như vậy, Phật là đâu, phàm phu là đâu? Không còn khoảng cách nữa. Phàm phu là vì tham cái thân này mà chịu phàm phu, còn Phật không còn tham cái thân nữa, Ngài thành là pháp thân rồi, kim cang bất hoại rồi, vô tử vô sanh rồi. Ta thèm cái thân này để ta theo cái thân mà chịu nạn, đây là tại vì ta chưa ngộ. Ta thèm cái căn nhà này, căn nhà là gỗ đá mục, lên mục xuống, mối ăn lên mối ăn xuống, rồi lục lên lục xuống, chạy muốn chết mà cũng cứ tham. Về trên Tây Phương, nhà mới ở dưới đất thì ở, muốn bay lên trên thì bay, muốn đi đâu nhà thì đó, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, vạn sự vạn vật trên đó tùy tâm ứng dục, tùy tâm sử dụng mà ứng nguyện ra hết. Tại vì sao? Tại vì chân tâm tự tánh của chúng ta có thể biến khắp pháp giới, có thể tạo ra tất cả vạn vật mà chúng ta không hay. Chính vì vậy mà khi chúng ta về Tây Phương một cái rồi, không đắc cũng đắc, mà đắc tận cùng luôn, không có cái gì gọi là trở ngại được, gọi là vô chướng ngại, sự vô chướng ngại, lý vô chướng ngại, lý sự vô chướng ngại, chính là ở trên cõi Tây Phương thanh tịnh. Tại vì ở đó là pháp tánh độ, là cái nơi mà để chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện ra. Còn ở đây chúng ta ứng hiện được không? Không ứng hiện được. Vì sao? Vì hôm qua chưa bị hỏi ngũ trược án thế là như thế nào. Muốn ứng cũng được, lạnh qua ứng cũng được, đắp mệt, đúng không? Còn nóng, nóng qua đổ mồ hôi, mệt qua cũng xỉu, ứng không được. Niệm Phật lớn cũng bị người ta la, niệm Phật nhỏ thì bị loạn tâm, đủ thứ hết. Tất cả vạn sự chung quanh ở đây nó dìm cái chân tâm tự tánh chúng ta trùng trùng lớp lớp trong cái ô trược đó. Còn đi về Tây Phương hoàn toàn không có. Tại sao? Tại vì A-di-đà Phật đã dùng chân tâm tự tánh ứng hiện cái quốc độ đó để cho chân tâm tự tánh của chúng sanh về đó mà thành Phật. Mong chư vị hiểu như vậy rồi thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Những cái gì mà nó còn bao mình, kệ nó, cứ cười hề hề đi, đừng có sợ. Đúng này. Tại vì sợ tức là mất cái chuyện buông xả rồi. Không sợ cái gì cả. Mà sợ cái gì? Sợ mình không chịu niệm Phật trong lúc mình buồn phiền đó, sợ mình không chịu buồn niệm Phật trong lúc mình lo lắng đó. Đến khi lâm chung rồi mình sợ, sợ đau này này, con ơi tại sao không đưa ta đi bác sĩ để mà cứu được, ngày nào cứu. Sợ là sợ những cảnh tượng này. Chứ nếu mà chúng ta lo rồi thì bác ơi, chị ơi, anh ơi, tới mà hộ niệm cho tôi, chỉ cần nhắc mong là tôi nghe tiếng bác là tôi nhớ rồi, tôi niệm Phật theo. Nếu mà tôi có mê mang lo nghiệp chứ đánh tôi mê mang nữa cũng không sao đâu, cái tâm của tôi tỉnh táo trong đó. Hãy cứ nói lớn lên, tôi nghe tiếng bác là tôi niệm Phật theo. Nếu mà tiêu vị đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy thì tất cả chúng ta làm sao mà không trở về trên Tây Phương Cực Lạc để thành Phật được. Cho nên Đức A Di Đà Phật nói mười niệm tất sanh chính là như vậy đó, chứ không phải là Ngài nói vui đùa đâu. Nhiều người không biết, cứ nghĩ rằng là à chị tu ít quá làm sao đi về Tây Phương, à anh ở đây tu nhiều quá thì tiếp tục mà tu đi, tôi tu ít như vậy nhưng mà tôi chí thành chí kính, chí thành chí kính này, tôi niệm câu A Di Đà Phật, tôi về trên đó tôi sẽ thành đạo. Mong chư vị hiểu chỗ này, nhất định phải chí thành chí kính, niệm câu A Di Đà Phật đi, tuyệt đối đóng tất cả lục căn lại, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa mà coi chừng đường thành đạo đã tới trước mũi bàn chân, không bước tới lại bước lui, vô cùng oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.